là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị đến với chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên tần số FM 90MHz và hôm nay là thứ Năm, ngày 3 tháng 3 năm 2020. Xin lỗi quý vị, 2022. Và chương trình sẽ có những nội dung chính ngay sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022.
Hà Nội tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vì Biển đảo Việt Nam năm 2022.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của quận Đống Đa.
Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020, trong đó cả nước còn hơn 1,2 triệu hectare đất chưa sử dụng.
Hà Nội đảm bảo 100% giáo viên dạy sách giáo khoa mới được bồi dưỡng.
Phần tin thế giới có những thông tin, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine.
Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán thứ hai.
Sơ tán hàng trăm người Việt ra khỏi các vùng chiến sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng dự phiên họp. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết tháng 2 đã đi qua trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới. Áp lực lạm phát tăng cao, giá nguyên liệu, vận tải, giá xăng dầu tăng cao, tình hình Ukraine căng thẳng, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là làn sóng bệnh với biến chủng Omicron ảnh hưởng tới tình hình trong nước. Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu với tất cả khả năng của mình nên tình hình kinh tế xã hội trong nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, giữ được đà phục hồi mạnh mẽ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân vui xuân đón Tết, an sinh xã hội được chăm lo, nhất là đối với đối tượng chính sách, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thủ tướng nhận định tháng 3 này tình hình xuất hiện những diễn biến mới, do đó đề nghị tại phiên họp, các đại biểu đánh giá phân tích kỹ, dự báo sát tình hình để đưa ra mục tiêu, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó có tập trung thảo luận về một số chương trình, dự án quan trọng khác để tiếp tục triển khai có hiệu quả. Theo chương trình tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQCP của Chính phủ và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình phòng chống dịch COVID-19 năm 2022-2023, công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và một số vấn đề quan trọng khác.
Sáng nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vì Biển đảo Việt Nam năm 2022. Trực tiếp tham gia quyên góp tại buổi lễ có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cơ quan văn phòng Thành ủy, các ban đảng Thành ủy. Với tình cảm và trách nhiệm vì biển đảo Tổ quốc, mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động các cơ quan ủng hộ ít nhất một ngày lương, tổng số tiền bước đầu thu được gần 114 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, năm vừa qua, cải cách hành chính được thành phố Hà Nội quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác này, tăng cường kỷ cương hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ được thành phố quyết tâm thực hiện trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các sở ngành chính quyền các cấp đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính, công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế cho 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính. Tinh thần này cũng lan tỏa đến cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà thông tin, trong năm 2021, quận đã 10 lần tiến hành rà soát, công khai thủ tục hành chính. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của quận là 271 thủ tục. Số thủ tục rút ngắn thời gian đạt tỷ lệ là 91,25%. Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tối đa là 165 thủ tục hành chính, tỷ lệ trung bình rút ngắn thời gian thực hiện đạt 92%. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận và các phường được đưa ra thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa. 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001/2015 và niêm yết công khai. Phấn khởi khi đi làm các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường hoặc quận đều được công chức ở đây hướng dẫn nhiệt tình. Các thủ tục đều được trả đúng hạn hoặc trước hạn. Anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân quận Hà Đông cho biết.
Từ ngày áp dụng chính quyền đô thị 1/7/2021, thì khi mà tôi đến làm thủ tục chứng thực thì tôi thấy rất là nhanh. Trước đây thì tôi phải chờ buổi sáng đến buổi chiều lấy. Nhưng bây giờ thì các chị nhận và chỉ khoảng trong khoảng 10-15 phút thì tôi xuống ghế hàng ghế dưới tôi chờ thì là cũng được nhận được ngay.
Trong khi đó, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã cải cách hành chính gắn với việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ra soát các quy định của pháp luật và quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp quận, cấp phường để niêm yết công khai và thực hiện thống nhất trên địa bàn, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế và nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp quận năm 2021 tăng 6 bậc so với năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng cho biết, quận cũng ban hành kế hoạch chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp phường, triển khai áp dụng chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính đối với các phòng chuyên môn. Năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó, nhằm xây dựng chính quyền điện tử, công tác số hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử được thành phố quan tâm, chú trọng nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.
Chúng ta đã triển khai thực hiện đồng bộ các cái nhiệm vụ giải pháp, các cái cơ chế chính sách của chính phủ đã ban hành thì phải thực hiện ngay và thực hiện kịp thời để làm sao đấy nó đến ngay với doanh nghiệp và người dân để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc. Thứ hai nữa là thành phố cũng triển khai và thúc đẩy có hiệu quả các cơ chế chính sách của thành phố như là hai cái đề án về hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là hỗ trợ đổi mới sáng tạo của thành phố để làm sao đấy mà phải đi nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa và nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân. Và ngoài nữa thì thành phố cũng đã ban hành các cái cơ chế chính sách mới về chuyển cho hơn 2.000 tỷ sang ngân hàng chính sách để hỗ trợ cái nguồn vốn cho doanh nghiệp cũng như là các cái hộ sản xuất kinh doanh cũng như là người dân gặp khó khăn, rồi là một loạt các cái cơ chế chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động, cho người sử dụng lao động để làm sao đấy mà thúc đẩy cái sản xuất bắt tay ngay vào để tạo cái đà phục hồi và phát triển kinh tế.
Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao các sở ngành liên quan tập trung rà soát, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, chuẩn bị điều kiện thực hiện số hóa, rà soát, mở rộng hệ thống một cửa điện tử của thành phố, đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tra cứu, khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đã được số hóa và việc số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đến năm 2022 đạt tối thiểu tương ứng là 30% và 25% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện và cấp xã. Giai đoạn 2023-2025, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công mỗi năm tăng tối thiểu thêm 25% đối với mỗi cấp hành chính, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trước năm 2025. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự của công an các đơn vị, địa phương, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức. Trong năm 2022, sẽ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực từ bản giấy sang bản điện tử và cập nhật vào kho dữ liệu hồ sơ đạt tối thiểu 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của công an thành phố, 40% đối với công an cấp huyện và 35% đối với công an cấp xã. Việc thực hiện lộ trình số hóa có thể điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương, đảm bảo hoàn thành công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước năm 2026. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở cơ sở, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy Nguyễn Việt Trung cho rằng cần xây dựng vị trí việc làm để bố trí đủ số lượng công chức chuyên môn và quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho người làm việc tại bộ phận một cửa. Cùng với đó là chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ, công chức đang công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính.
Sáng nay, quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đạt được trong thời gian qua. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và các kế hoạch năm 2021-2025. Trong bối cảnh dự báo có nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, cùng với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm 2022 đã đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đề nghị quận Đống Đa tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp một cách đồng bộ gắn với các chương trình kế hoạch của Trung ương, thành phố và quận. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong trạng thái mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố một cách thực chất, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, hướng tới mục tiêu cao nhất là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp này, hai tập thể của quận Đống Đa đã được huân chương lao động hạng nhì của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tặng cờ thi đua xuất sắc cho hai đơn vị, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc thành phố cho 14 đơn vị, bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố cho 16 đơn vị, 9 cá nhân. Ngoài ra, quận Đống Đa khen thưởng 57 tập thể, 657 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 90 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Cũng tại hội nghị, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Đống Đa đã tổ chức ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam với tổng số tiền ủng hộ đạt 1,8 tỷ đồng.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, trong đó có hơn 1,2 triệu hectare thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Theo công bố, tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước là 33.134.427 ha, trong đó diện tích nhóm đất nông nghiệp có gần 28 triệu ha, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là gần 4 triệu ha, diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.219.826 ha. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 nêu trên được sử dụng thống nhất trong cả nước. Vì thế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.
Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 luật thuế gồm Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế xuất nhập khẩu, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế tài nguyên. Đối với Luật thuế thu nhập cá nhân, trước đó cơ quan quản lý thuế đã điều chỉnh giảm, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng mức giảm trừ này là chưa phù hợp. Bên cạnh đó, biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến 7 bậc với mức thuế cao nhất lên tới 35%, được cho là gánh nặng đối với người làm công ăn lương. Đối với thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính kiến nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu và nêu rõ những vướng mắc để đề xuất sửa đổi trong chính sách mới.
Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 đạt 323.800 tỷ đồng. Trong tổng thu ngân sách nhà nước, thu nội địa ước đạt 270.800 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô 2 tháng đạt xấp xỉ là 8.100 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 45.000 tỷ đồng. Về chi ngân sách, tổng chi 2 tháng ước đạt 228.200 tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước bội thu là 95.600 tỷ đồng.
Theo quy định tại lệnh 248 và lệnh 249 của thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp nước ngoài phải đăng ký khi xuất khẩu các mặt hàng thuộc 18 nhóm thực phẩm vào thị trường Trung Quốc, gồm các sản phẩm thịt, thủy sản, yến xào, chất béo và dầu thực phẩm chế biến hỗn hợp, sản phẩm công nghiệp từ ngũ cốc, rau, củ tươi khô và các loại hạt thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, thực phẩm chức năng. Theo đó, đến nay đã có 1.656 doanh nghiệp Việt Nam được Hải quan Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu 18 nhóm thực phẩm trên sang thị trường Trung Quốc. Sản phẩm không thuộc nhóm 18 loại đã nêu, doanh nghiệp phải tự nộp hồ sơ đăng ký hoặc ủy thác đại lý thực hiện đăng ký.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y và nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh đại danh y. Lê Hữu Trác sinh ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thìn 1724 tại thôn Văn Xá thuộc tỉnh Hải Dương, nay là thôn Thanh Xá, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, cuộc đời ông phần nhiều gắn bó với quê mẹ ở thôn Bảo Thượng, trấn Nghệ An, nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Lê Hữu Trác là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, trong đó có thuốc nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp nam dược trị nam nhân của Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Năm 2024 sắp tới là tròn 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, người được coi là ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam.
Để chuẩn bị cho phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa gửi văn bản đề nghị các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 rà soát toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến ứng viên. Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành lưu ý tới các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh của dư luận, xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học. Từ kết quả rà soát, nếu phát hiện có hiện tượng bất thường trong hồ sơ ứng viên, cần phối hợp với Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước tập trung xử lý dứt điểm, đồng thời yêu cầu Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước chuẩn bị báo cáo tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các hội đồng giáo sư liên ngành năm 2021.
Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 3 đến 18 giờ chiều ngày 2 tháng 3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 15.114 ca mắc COVID-19, tăng 1.791 ca so với ngày hôm trước. Trong đó có 5.476 ca cộng đồng và 9.638 ca đã được cách ly. Cụ thể, 15.114 bệnh nhân phân bố tại 512 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 884 ca, Hoàng Mai 878 ca, Sóc Sơn 859 ca, Nam Từ Liêm 834 ca, Bắc Từ Liêm 829 ca, Long Biên 808 ca, Mê Linh 773 ca, Thanh Trì 727 ca, Hoài Đức 693 ca và Thanh Xuân 562 ca.
Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên học sinh các lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trên cả nước học chương trình sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Để triển khai chương trình sách giáo khoa mới hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy các lớp 3, lớp 7, lớp 10. Cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục cũng phải tham gia bồi dưỡng nội dung này. Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. Hình thức bồi dưỡng được thực hiện trực tiếp, kết hợp trực tuyến theo các lớp học tương ứng với các môn học, hoạt động giáo dục của từng khối lớp. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo 100% giáo viên dạy sách giáo khoa mới đều được bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng đạt yêu cầu. Thời hạn hoàn thành công tác bồi dưỡng trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, dù đã bước sang năm thứ 3 thực hiện đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới, song những sai sót hay tranh cãi liên tục xuất hiện trong sách tiếng Việt lớp 1 ở nhiều bộ sách khác nhau, khiến không chỉ thầy cô băn khoăn mà xã hội bức xúc và lo lắng. Vấn đề không dạy chữ P như một phụ âm độc lập đang gây nhiều ý kiến trái chiều hiện nay chỉ là một trong những ví dụ điển hình và đang gây xôn xao dư luận.
Vậy sách tiếng Việt lớp 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống không dạy chữ P như một âm độc lập, dù đã có sự lên tiếng của cả chủ biên của cuốn sách lẫn hội đồng thẩm định thì vẫn chưa làm thỏa mãn được giới chuyên gia và những ý kiến trái chiều này vẫn tiếp tục được phản hồi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông cho biết.
Đấy là cách dạy nó thiếu cơ sở. Chứ cái P này thì nó có hai chức năng là âm mở đầu âm tiết. Chức năng thứ hai của nó là âm cuối. Thế mà người Việt Nam thì đã có một cái tư duy mà rất là đúng, tức là gì? Không có đầu, không có cuối. Anh không dạy đầu thì anh dạy cuối là không thể có kết quả.
Theo dõi lộ trình đổi mới của ngành giáo dục trong nhiều năm qua khiến bà Bùi Thị An băn khoăn lo lắng, bởi không chỉ có tranh cãi hiện tại về dạy âm P, âm P mà việc sách giáo khoa theo chương trình mới liên tiếp xuất hiện những sai sót ở nhiều bộ sách khác nhau. Phó giáo sư Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 12 cho rằng:
Phải nói là cái giai đoạn đầu chúng ta làm rất khó khăn, mãi vẫn chưa được. Bây giờ phụ huynh vẫn kêu. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng không thể hài lòng, không thể cầu toàn được, không thể 100% được. Nhưng tôi nghĩ cái bộ sách nó phải chuẩn. Tôi nghĩ rằng lỗi vẫn là lỗi quản lý của đào tạo. Các đồng chí được quyền cơ mà, các đồng chí cũng có tiền nhà nước cho mà, các đồng chí được quyền chọn ai, như thẩm định thế nào là quyền các đồng chí. Tại sao đến bây giờ vẫn cứ để lúng túng như thế?
Nhìn nhận ở khía cạnh tích cực hơn, tiến sĩ Vũ Thu Hương, mỗi cuốn sách giáo khoa có thể có phương pháp dạy khác nhau và những sai sót hay tranh cãi về sách giáo khoa mới là điều không tránh khỏi để giúp dần hoàn thiện hơn. Song từ tranh cãi này thì lại cho thấy mục tiêu thực hiện một chương trình nhiều sách giáo khoa đang không được đi đúng hướng. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục cho biết.
Không đồng ý với phương án bỏ qua chữ phở thì tôi sẽ bỏ qua cái cuốn sách của tôi đang dạy và tôi chọn một cuốn sách khác có bài chữ phở. Chỉ riêng một mình bài đấy thôi. Sau đó tôi lại lựa chọn bài khác theo những quyển sách khác. Như vậy thì bài học của tôi sẽ là tối ưu cho chính quan niệm của tôi. Và lúc đấy tôi sẽ có rất nhiều hứng thú để dạy cho học sinh. Thay vì là tôi luôn luôn phải gò ép mình theo cái cuốn sách mà tôi không hài lòng.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nó không chỉ được thể hiện ở con số 20% ngân sách, mà còn là sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của nhân dân. Mới bắt đầu đưa vào giảng dạy ở các trường phổ thông ở giai đoạn đầu, nhưng rõ ràng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đang có nhiều vấn đề sớm cần được nghiên cứu, tháo gỡ và khắc phục.
Những thông tin sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sun Air. Đây là hãng hàng không tư nhân mới của Việt Nam do tập đoàn Sun Group là chủ sở hữu, với mục tiêu trở thành hãng bay private jet cung cấp chuyên cơ toàn cầu, hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu có khả năng chi trả cao và luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe nhất, bao gồm các doanh nhân, giới tài Việt, cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đi giao dịch công tác, khảo sát dự án, chữa bệnh, tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng xa xỉ. Theo lộ trình, từ quý 3 năm 2022, Sun Air sẽ khai thác hai máy bay phản lực thương gia Gulfstream G650R giai đoạn 2023 cho tới 2025. Sun Air dự kiến đưa vào vận hành 4 máy bay Gulfstream G650R, 1 máy bay Gulfstream G700, 1 trực thăng và 2 thủy phi cơ. Sự ra đời của Sun Air sẽ không chỉ đặt nền móng cho một thương hiệu hàng không cao cấp tại Việt Nam, mà còn tạo cú hích đưa lĩnh vực du lịch xa xỉ của nước ta tới đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Sau khi khai trương chuyến tàu chuyên container đầu tiên sang Bỉ, xuất phát từ ga Yên Viên, Hà Nội, tới đây, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức tiếp đoàn tàu từ Đà Nẵng chạy thẳng châu Âu bằng đường sắt liên vận quốc tế, mở ra hướng đi mới cho ngành đường sắt. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hiện nay đơn vị này đang duy trì khoảng 3 đoàn tàu chuyên container một tuần xuất phát tại ga Yên Viên và hình thức tàu liên vận quốc tế này đang ngày càng được nhiều hành khách lựa chọn, đặc biệt trong bối cảnh vận tải đường biển quốc tế đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng kỳ vọng việc mở ra tuyến vận tải không nguyên đoàn chạy theo đơn đặt và nhu cầu của khách hàng tùy đích đến ở châu Âu trong tương lai.
Theo đại diện Cục Đường thủy Nội địa cho biết, tàu lật trên biển Cửa Đại, thành phố Hội An làm chết 17 người, được trang bị thiết bị giám sát hành trình. Đây là các thiết bị quan trọng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cũng như xác định vị trí, tốc độ của phương tiện khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thiết bị không bật nên không thu được tín hiệu và sau khi bị lật tàu, thuyền trưởng đã quay lại cano bị nạn lấy thiết bị vô tuyến điện khỏi phương tiện. Hiện tại, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa cũng cho biết, Cục Đường thủy Nội địa đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc cho thu hồi thiết bị. Về nguyên tắc, khi xảy ra tai nạn, thiết bị vô tuyến phải được cơ quan điều tra thu hồi để làm rõ.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, phiên họp khẩn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Nghị quyết nhận được 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng và 5 phiếu chống. Như vậy, nghị quyết về vấn đề Ukraine đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tỷ lệ ủng hộ là 73%. Phiên họp khẩn đã kéo dài 3 ngày và có hơn 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tham gia phát biểu. Đây là phiên họp đặc biệt lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong 77 năm từ khi cơ quan này được thành lập.
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra hôm nay tại khu vực biên giới Belarus-Ba Lan. Ông Vladimir Mendinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga tuyên bố, các vấn đề liên quan đến ngừng bắn và nhu cầu mở hành lang nhân đạo sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán này.
Tối qua, ngày 2 tháng 3, Bộ Ngoại giao cho biết, Tổ công tác bảo hộ công dân cùng các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ sơ tán người Việt Nam tại Ukraine ra khỏi các vùng chiến sự. Theo các cơ quan đại diện, tính đến chiều qua giờ Việt Nam, hầu hết bà con người Việt ở Kiev và Odessa, hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận.
Cụ thể, 140 người đã từ Ukraine sang Ba Lan và hiện ở Warsaw, 70 người đã sang Romania, khoảng 220 người đã sang đến Moldova và sau đó sẽ được bố trí sang Romania, khoảng 30 người đã tới Hungary. Các cơ quan đại diện Việt Nam hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt sở tại đón và thu xếp chỗ ăn ở tạm thời, cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con. Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch sơ tán công dân và sẽ phối hợp các hãng hàng không sớm tổ chức các chuyến bay về nước theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.
Tổng thống Joe Biden vừa đưa ra những phát biểu quan trọng trong thông điệp liên bang đầu tiên giữa bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang bấp bênh thời hậu COVID-19 và lạm phát ở mức kỷ lục 40 năm. Tại sự kiện được dư luận thế giới quan tâm theo dõi này, Tổng thống Biden đã đưa ra một số kế hoạch giải quyết tình hình lạm phát gia tăng, trong đó có việc cắt giảm chi phí chăm sóc trẻ em. Tổng thống Biden cho biết ông muốn chống lạm phát bằng cách hạ giá thành sản phẩm của hàng hóa, chứ không phải hạ mức lương của người dân.
Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Australia vừa bị đẩy lên một đất thang mới khi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO quyết định thành lập ban hội thẩm để xem xét các khiếu nại của Bắc Kinh liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Australia đối với một số mặt hàng. Động thái này có thể sẽ làm gia tăng những tổn thất kinh tế mà hai bên phải gánh chịu do tranh chấp suốt 2 năm qua.
Cụ thể, rất nhiều mặt hàng xuất khẩu thế mạnh từ xứ sở chuột túi đã bị áp thuế quá cao hoặc bị đình chỉ nhập khẩu vào Trung Quốc như lúa mạch, sợi bông, thịt bò, tôm hùm, gỗ, than đá. Đáng chú ý nhất là trong số này, việc Bộ Thương mại Trung Quốc áp đặt các mức thuế chống bán phá giá dao động từ 116,2% đến 218,4% đối với rượu vàng Australia bắt đầu từ cuối tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực trong 5 năm. Đến tháng 5 năm 2021, Trung Quốc đã ngừng vô thời hạn toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đối thoại kinh tế chiến lược với Australia.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hải Phòng có sự khởi đầu như mơ trong cuộc tiếp đón Nam Định trên sân nhà Lạch Tray tại vòng 2 V-League. Hải Huy đá phạt vừa tầm để Việt Hưng đánh đầu ngược hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ tư. Sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục chơi nhỉnh hơn nhưng bất ngờ đã xảy ra ở những phút cuối cùng của trận đấu. Hậu vệ Hoàng Thái Bình có pha phạm lỗi với Phạm Mạnh Hùng trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Maxio dứt điểm lạnh lùng mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Nam Định. Tưởng chừng như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì Hải Phòng đã chứng minh được sức mạnh của mình. Phút thứ 90+4, em Pande có pha dứt điểm tung lưới Nam Định mang về chiến thắng 2-1 cho Hải Phòng. Với chiến thắng này, câu lạc bộ Hải Phòng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu tại V-League 2022. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hòa không đều trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chưa thể tái hiện phong độ ấn tượng như ở V-League 2021. Một câu lạc bộ khác là Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia điểm với Đà Nẵng trong trận cầu không bàn thắng. Chelsea đã trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi hành quân tới làm khách của Luton Town ở vòng 5 Cúp FA. Đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất gây bất ngờ với việc chọc thủng lưới The Blue ngay ở phút thứ 2 sau pha đánh đầu hiểm hóc của Rex Burkey. Đội khách hữu hòa một đều với pha dứt điểm đẳng cấp từ sát mét vòng cấm của Saun ở phút 28. Tuy nhiên, Luton Town lại tái lập thế dẫn bàn khi Harry Connick thoát xuống đánh bại thủ môn Kepa ở phút 40. The Blue liên tục dồn ép đối phương và lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Romelu Lukaku để tiến bước vào tứ kết Cúp FA. Trong khi đó, được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đối thủ yếu hơn là Norwich City, Liverpool đã chứng tỏ sức mạnh khi có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 với cú đúp của Takumi Minamino. Những nỗ lực của Norwich chỉ giúp đội khách có được bàn danh dự ở phút 76 của Lucas Brook. Với tỷ số chung cuộc là 2-1, Liverpool đã giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Ở một trận đấu khác, Southampton gặp West Ham trên sân nhà. Romain Perrault mở tỷ số cho Southampton ở phút 31 với cú dứt điểm đẹp mắt. Đến phút 60, tỷ số là 1-1 khi Mikel Antonio ghi bàn cho đội khách từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Dù vậy, đó là tất cả những gì mà học trò huấn viên David Moyes làm được. Những bàn thắng của James Ward-Prowse trên chấm phạt đền và Boja ở phút bù giờ thứ 5 đã giúp đội chủ sân St. Mary đi tiếp với chiến thắng 3-1. Rạng sáng mai, Everton sẽ tiếp đón Poreham vào lúc 3 giờ 15 theo giờ Việt Nam. Trận đấu muộn nhất vòng 5 cúp FA là cuộc đọ sức giữa Nottingham Forest và Huddersfield lúc 2 giờ 30 ngày 8 tháng 3.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 3 tháng 3 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Thảo Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.